Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là khó ưa và dễ thương. Đó là nội dung trọng tâm của bài kinh mang tựa đề Diệt trừ phiền giận, thuộc kinh Trung A Hàm, bài thứ 25, một dị bản tương đương trong kinh Tăng Chi, tập 3, trang 186, bản tiếng Pali. Bài kinh này được tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với những bạn đồng tu sau khi xuất thiền. Thường trong trạng thái thiền định á, tâm con người trở nên sâu lắng hơn, và do vậy những ý tưởng được phát sinh sẽ có cái khả năng trị liệu và giúp cho chúng ta vượt qua được những rắc rối. Mục đích ngài Xá Lợi Phất chia sẻ bài kinh này nhấn mạnh đến ba phương diện. Một, đừng cường điệu quá cái sự khó ưa của người khác, trong khi đó mình cũng có những điểm bất toàn. Thừa nhận tính tương đối về cá tánh và sự ứng xử sẽ giúp cho chúng ta bớt đi những cái phiền giận. Là đôi lúc đó, đối với người khác đó, thì mình đặt ra tiêu chí quá cao, trong khi đối với bản thân đó, thì ta lại có quyền được dễ dãi. Sự ứng xử không có cái tính là công bằng như vừa nêu sẽ làm cho người ứng xử rơi vào nỗi đau phiền muộn lâu dài. Mục đích hai, khi ta có cái tầm nhìn tích cực thì đi tới đâu, đối với ai, ta cũng tìm ra được những điểm tốt, các giá trị để tán dương hoặc là học hỏi. Còn người mang cặp mắt trêu ngươi, đi tới đâu là tìm sâu, vạch lá, trắng và đen, lỗi và phải, tốt và xấu. Và do vậy hầu như bị mọi người cô lập, vì giao du với người khó tính quá đó, đến lúc bị vạ lây. Ai có cá tính chỉ nhìn thấy cái tiêu cực của người khác á, thì nên nhớ nước trong không có cá, phải nước phù nhiêu. Mà nước phì nhiêu là nước màu vàng đục, cho nên cá tung tăng bơi lội mà không sợ bị phát hiện, tính cách an toàn của nó được đảm bảo. Mục đích ba, thấy sự tương đối về tính cách và ứng xử của mọi người, người tu học Phật phát khởi tâm Bồ Tát và xem mình đóng một vai trò giúp cho người khác hoàn thiện được nhân cách của bản thân. Cả ba phương diện này nếu các bậc cha mẹ áp dụng với con em của mình á, thì ta không có buồn, giận, hờn, trách. Do đó tìm cách á, hỗ trợ cho người thân mình vượt qua khó khăn mà họ đang vướng phải. Giữa vợ và chồng, anh chị em, người thân thương hay là các đối tác trong làm ăn, nếu ta cũng phát khởi từ cái tâm tích cực như vừa nêu, có lẽ là chuyện lớn trở thành nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì, và do đó ta vẫn có thể sống bình an trong tinh thần hài hòa, hân hoan với những người xung quanh. Theo tôn giả Xá Lợi Phất đó, cái khó ưa được thể hiện qua lời nói và việc làm, còn tâm của người đó khó ưa thì là không có thể hiện ra được. Người ta có thể giấu cái khó ưa trong nếp suy nghĩ, nhưng qua hành động cụ thể, lời nói trong biểu đạt á, thì ta có thể biết là đây là người ăn nói vô duyên hay có duyên, đây là người ứng xử kỳ cục hay là ứng xử tạo ra thiện cảm hoặc là đắc nhân tâm, vân vân. Ngài đề nghị chúng ta hãy tự soi gương nhân cách, là xem nhân cách của chính mình đó, có những điểm tốt và xấu, và lấy cái gương đạo đức để soi sáng vào, chúng ta phát hiện ra những điểm nào là sở đoản thì khắc phục vượt lên, còn sở trường thì phát huy nhân rộng. Còn đối với những người khác đó thì ta có cái nhìn là thông cảm, ta biết là vì đang bị rượu chè say sử cho nên là ứng xử của những người thân đó trở nên khó ưa và không chấp vào cái khó ưa đó. Chờ lúc họ tỉnh thì ta bắt đầu góp ý. Và cái dễ thương của con người cũng thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể thôi. Dễ thương không liên hệ gì đến nét đẹp. Dĩ nhiên nét đẹp làm người ta dễ mến, dễ thương, mà thương đó theo ý nghĩa là giới tính. Còn chữ dễ thương được tôn giả Xá Lợi Phất đề cập đến đó, nó thuộc về cái tương quan xã hội và tương quan gia đình. Mà việc thiết lập tình thân với nhau nó không liên hệ gì đến tình yêu, vân vân, và là những nhu cầu khác. Tình huống một, người có hành động khó ưa nhưng lời nói dễ thương, là các hành động việc làm cụ thể, làm cái gì dẫn đến ốc châu đó, tham gia vào việc gì đó thì kết quả trở nên rắc rối đó. Nhiệt tình đóng góp vào chuyện nào đó thì việc đó không đâu vào đâu hết, làm cho người cộng sự cảm thấy mệt mỏi. Không có người đó họ làm thoải mái hơn. Bây giờ có thêm một người là bị vướng víu, rồi vừa làm vừa hướng dẫn, vừa làm vừa góp ý, làm cho họ cảm thấy phiền lòng, khó chịu lắm. Nhưng khi có ai nói đến thì cái đó phát ngôn và thể hiện lời nói đó rất là dễ thương, mà có cái tâm cầu học, lắng nghe sự góp ý và những lời hướng dẫn đúng và chân thành đó đều được tiếp thu. Cho nên người khó tánh hoặc là khó chịu cỡ nào đi nữa, khi gặp một người có lời nói dễ thương như vậy, lòng cũng không cảm thấy nỡ nào, đành lòng gì mà đi quát mắng, chửi bới, la rầy hay là đánh đập cái người có hành động lạc quẻ. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc, cũng giống như nhiều mét vải. Sau khi quấn tử thi đưa đến nơi quả thiêu, người ta lấy vải đó ra và bỏ vào trong sọt rác. Máu mủ, mùi xú uế, sự dơ dái, thậm chí nó ảnh hưởng bởi những cái rác nó đã rửa thối nhiều ngày đó. Nhưng nếu như ta nhìn thấy vải này còn lành lẹn thì không dạ gì mà bỏ đi. Tôi giờ sẽ là bác khuyên là hãy lấy vải đó về giặt bằng những nước tẩy để cho nó sạch, bỏ thêm dầu thơm vào, và do đó các vị ẩn sĩ có thể nhờ người khác mai trở thành chiếc y trên thân, và do đó tấm vải tưởng chừng như bị quắt bỏ ở trong sọt rác không còn giá trị sử dụng vẫn có thể trở thành chiếc y, mà khi gặp nó, rất nhiều người tín đồ của Bà La Môn khởi nên lòng tôn kính người đang mặc nó. Như vậy giá trị của sự vật đó, nó không nằm trong tự thân của nó, nó nằm ở cách thức ta khai thác sử dụng đối với nó như thế nào. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói hai câu sâu sắc: giữa một đống rác thối, hoa sen nở bên đường. Hình ảnh từ rác mà tạo thành hoa dĩ nhiên là không có trong đời sống thực ra. Hay là trong đống rác mà hoa sen mọc, chuyện đó không có. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái ý biểu tượng đó, hoa sen là cái thanh khiết, mùi hương, giá trị, rồi nét đẹp của nó là đặc biệt hết. Nó lấy dữ liệu của bùn nhơ nước động tạo thành cái phẩm chất của nó, đặc biệt hơn các loại hoa khác. Bây giờ nếu ta có dịp tham quan các xưởng rác của Nhật Bản á, thì việc biến rác thành hoa không phải là chuyện khó khăn lắm. Trước đây đó, người đem rác đó đến những cái sở rác phải đóng tiền. Cái công nghệ xử lý rác của Nhật đó là biến rác trở thành một cái khối nén bán dưới dạng bê tông, và người ta đem đưa ra xuống dưới lòng đất để tạo ra gas, tức là ga. Cho nên rác có thể tạo ra tiền, hái ra tiền. Vì vậy hoa đây được hiểu là tính năng, giá trị, các cái điểm tích cực mà tưởng chừng người thiếu tầm nhìn và không có phương tiện xử lý đó thì thấy rác là cái gì đó nhồm gốm lắm, vì cất giữ nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nó làm cho người ta không vui. Như vậy giữa cái khó ưa và dễ thương đó, nó tách lập nhau bằng cái nhận thức và cá tánh của người ứng xử đó. Người khó chịu đó thì thấy cái gì cũng khó chịu. Khó chịu với hành động thì lập tức người đó thiết lập cái thành kiến với lời nói và nhận thức còn lại của người đó. Ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tông chi họ hàng có liên hệ gì cái hành động dễ ghét của người này đâu. Mà người có cái bản ngã to, tâm vị kỹ lớn, tính cách lấy mình làm trục xây đó quá nhiều. Cho nên khi mà mình hờn giận ai, ghét ai đó, ta muốn cho tất cả những người quan hệ với chúng ta không nên có quan hệ với người ấy. Và những người thân của người ta ghét đó, gần như cũng cho ta là đối tượng bị ta ghét lây. Cái đó ta gọi là ghét lãng xẹt, là ghét chạm mặt. Những người khác đâu có làm gì đâu. Và Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta hãy nhìn thấy cái điểm tích cực khác nếu có ở người ấy, để ta quân mình lại. Trong tổng thể người đó cũng có cái tốt, cũng có cái xấu, có cái tiêu cực, có cái tích cực. Tại sao ta không nhìn thấy cái phần tích cực này mà chỉ chăm chăm cặp mắt về cái tiêu cực? Hay là nghiêng cái lỗ tai về những cái gì đó không hay? Như vậy xử lý đây đó là mắt và lỗ tai ta. Mắt thì thích nhìn những cái gì xấu, thấy xấu rồi thì nhớ dai, ghim ở trong lòng. Và khi nhận xét đến giám người khác này, hầu như ta chỉ phê phán rồi liệt kê những cái tiêu cực thôi. Còn đây lỗ tai ta nghe những điều rất là hợp lòng, ưng ý, thoải mái, dễ chịu. Sao nó cũng có cái lực bù trừ á. Nói cái khác là không ai là khó ưa một cách 100%. Tình huống hai, người có lời nói khó ưa nhưng có hành động dễ thương. Ở đây là ngược lại với tình huống một, Có nhiều người ăn nói vô duyên lắm, có thể gương mặt rất đẹp, dáng đi rất ấn tượng, điển trai đẹp gái, nhìn là có thiện cảm liền à. Nhưng mà khi giao lưu tiếp xúc nói chừng vài ba câu là thấy dội. Họ nói kiểu mà phan ngang bữa củi, chọt gậy bánh xe, và có tính cách hơn thua. Và những người như vậy làm cho cái không khí của cuộc giao lưu và đối thoại nó trở nên nặng nề lắm. Chẳng hạn như bà vợ có lòng quan tâm với chồng, chờ chồng về muộn hơn nửa tiếng, bà cảm thấy ứa gan khó chịu, hỏi chồng là hôm nay đi đâu, ghé đâu, về trễ thế. Chồng nói là bị kẹt xe. Bà vợ nói em và mấy đứa con bị kẹt ở nhà chờ anh thì sao? Mà chồng nói không sao, chờ nhau thì dễ nhau, thương nhau nhiều hơn. Thương kiểu đó anh thương người khác đi, tôi không có phải là cái người như thế. Động cơ và thái độ là phát xuất từ sự quan tâm, cộng thêm một chút hơn giỏi. Cho nên là biểu đạt ngôn ngữ trong tình huống này làm cho người nghe cảm thấy bị chói tai, không hài lòng được. Đó là một tình huống nhỏ thôi. Trong cuộc đời này đó, nếu ta không để ý, để tứ và chánh niệm về ngôn ngữ đó, thì sự phát ngôn của chúng ta có thể làm cho người khác khổ đau dữ lắm. Trong điều đạo đức thứ tư đó, Đức Phật dạy bốn nguyên tắc để thiết lập một ngôn ngữ chân chính, nói về sự thật, nói tạo dựng sự hòa hợp đoàn kết, nói lịch sự và có văn hóa, nói những điều có giá trị và lợi ích. Mặc dù chúng ta vẫn biết sự phát ngôn về bốn nội dung vừa nêu sẽ mang lại sự hài lòng cho người khác, nhưng khi mà bị cái hờn giận, cái bực tức cao có, mệt mỏi khống chế đó, thì cái sự phát ngôn của chúng ta hầu như là nó không theo ý mình nữa. Ta nói để mà nói thôi, thậm chí là nói để cho người khác ta tức lên, ta muốn trả đũa một cái gì đó, thì những lời nói như thế được xem là khó ưa. Lúc mình giận đó thì mình thích mình nói cho nó đã miệng, nhưng mà nó mệt tâm người khác. Thì trong tình huống đó, tôn giả sẽ là phát dạy chúng ta là hãy xem hành động của người đó như thế nào. Người vợ chờ chồng về thật là lâu, nói thì khó nghe, chối tai, nhưng mà bà ở nhà đó làm hết mọi việc bếp núc là chu đáo, con cái chăm sóc kỹ lưỡng, trong nhà ngoài phố việc giao lưu tiếp đãi không có gì mà chê vào đâu được hết. Thì hãy nên nhìn thấy những điểm tích cực khác, nó có phần nổi trội hơn. Họ lời nói đôi lúc mà người có tánh lửa tánh nước, hoặc là người có tánh âm tánh dương, hai cái đó chỏi vào, bận tâm chi nhiều với chỗ này làm cho chúng ta quên hết những cái mặt tích cực khác của người còn lại. Cái đây khoảng 3 tuần chúng tôi có đọc một tờ báo nói về cái cuộc ly dị hiếm có. Chồng 75 tuổi, vợ 73. Tò hỏi lý do sao mà ông đương đơn ly dị bà. Ông trả lời đơn giản là bây giờ tôi hết chịu nổi bả rồi. Bà say qua, tò say qua hỏi bà, trong thời gian hai người chung sống đó, bà có cảm giác rằng là ông có một bóng hồng thứ ba nào không? Bà trả lời không, chồng tôi rất là chung thủy, không rượu chè, không thuốc lá, không bạn bè, không đi chơi với ai, làm việc xong là về nhà, lo chu toàn mọi thứ. Trong thời gian sống là bà có làm gì cho ông ta bị phiền lòng, giận dỗi, khó chịu không? Nó lại càng không. ấy thế mà lý do tại sao mà ông lại ly dị bà? Bà nói chỉ có trời mới biết. Quay sang ông chồng, tòa tiếp tục hỏi: bà ấy có ngoại tình không? Ông trả lời: vợ tôi là người chung thủy. Ấy thế sao ông lại quyết định ly dị ở cái tuổi mà chỉ còn không bao nhiêu năm nữa, để cho một người phải đi hướng này, kẻ đi hướng khác? Ông trả lời là: thà tôi ly dị, nếu tôi sống thêm tôi đứt mạch máu mà chết. Tôi hỏi: cái gì mà nghiêm trọng đến thế? Ông trả lời: vì tôi cưới nhầm một bà vợ đớp chát. Đớp chát thế nào? Tôi nói một câu, bà hồi đáp lại một câu rưỡi. Tôi nói hai câu, bà nói bốn câu. Tôi nói sáu câu, bà nói sáu chục câu. Tôi im lặng, bà nói nhiều hơn. Bà vợ nghe chân hửng à. Ô lạ kìa, hồi lúc mà anh mới quen em, mỗi lần anh nói cái gì em giao lưu tiếp xúc chia sẻ, anh mừng lắm. Và anh còn nói rằng cô bé này dễ thương, hiểu biết và gần như là tâm đầu ý hợp lắm. Em tưởng thế là mang cho anh được hạnh phúc, cho nên em phải nói trong lúc mà em không muốn nói mà rất là mệt đó. Mặc dầu phanh phui ra được cái nguyên nhân là chồng không chịu nổi cái tính đớp chát, tức là nói quá nhiều đấy, nói những thứ mà không cần thiết để nói, không cần thiết để chia sẻ nữa. Ông chồng trở nên mệt mỏi quá mà muốn thoát ra khỏi cái không khí đó, trong khi bà vợ lại nghĩ rằng vì muốn hiểu chồng, chia sẻ với chồng để chồng có được cảm thông và đóng vai trò khi á là vợ, lúc là người tình, lúc á là người bạn, để cho chồng không còn có nhu cầu đi tìm ai khác nữa. Và bà vẫn chưa hiểu được tánh của ông, đó là những lúc ông muốn sự thinh lặng để ông suy nghĩ những cái chuyện riêng của mình, cho tâm nó thật thoải mái bình an, thì những lúc đó thì bà lại nói quá nhiều đi, cho nên lòng ông cảm thấy là bà là người khó ưa. Mà khi đã khó ưa rồi đó thì mong ly dị sao cho sớm, chứ mà không chịu không nổi. Câu chuyện có thật này là một bài học để chúng ta suy nghĩ. Cái nhiệt tình mà ông hiểu rõ được cái người đang đối thoại với chúng ta đó, đôi lúc đó càng nói nhiều càng làm cho người ta chán mình ấy, mệt mỏi. Ta nói vừa phải à. Rồi trong tình huống đó đó, cổ nhân có dùng một câu là giáo đa thành oán. Mình dạy ta nhiều quá, quan tâm nhiều quá, nói nhiều quá làm cho ta mệt mỏi đi. Ta nói vừa phải là đủ áp phê. Nó quá mức là trở nên nhức đầu. Như là những người bị suy nhược thần kinh đó, rồi do mất ngủ hay là bệnh tật đó, vân vân, thì cái cao có quạo quọt khó chịu nó dễ trỗi dậy lắm, và do vậy làm cho tình thân luôn mất hết. Cái đó là bởi vì cái tâm của một số người là quá chú trọng vào lời nói, trong khi á cái nhân cách con người đâu phải chỉ đơn thuần là lời nói, còn là tư cách, rồi ứng xử, giao lưu, tiếp xúc, việc làm và nhiều cái năng động tích cực khác nè. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra một ảnh dụ để giúp cho chúng ta dễ hình dung. Như một người đang bị đói và nóng bức, tìm nước để mà tắm sau nhiều ngày đi liên tục, muốn lã người, phát hiện trước mặt mình là một cái ao hồ. Mà khi lại gần đó, thì cái phần mà bám sát vào thành của hồ đó là bèo và lục bình đó, một số khác là có rong rêu lên. Nếu là một người khó tánh đó, thì người ta sẽ bỏ mất cơ hội nhảy xuống ao nước để làm mát bản thân, bởi vì bèo và lục bình. Ngài sẽ là bác khuyên là nếu có phương pháp đó, ta dùng một cái cây, nếu không có cây đó thì dùng tay của mình dạt bèo ra, đánh tản ra như thế này. Chỉ trong vòng 5 phút thôi, bèo và lục bình sẽ tản ra hết, và chúng ta chìm mình xuống trong nước. Bèo và lục bình không ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Nhu cầu của việc giải trừ cái cơn nóng bức vẫn có thể được thực hiện thành công. mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và cái dơ dái trên thân. Như vậy bài học ở đây nêu ra là gì? Cái nào dở đó thì ta không sử dụng, cái tích cực đó thì ta mang về để lọc. Chứ còn có quan niệm ám ảnh tâm lý, con sâu làm rầu nồi canh đó, chỉ còn một con sâu nhỏ nằm trong nồi canh, tao vứt cả một cái nồi đi, phí. Trong khi nhiều người ăn mặn, ăn thịt, ăn gà, ăn mắm vuốt, nó tanh hôi vô cùng, hơi con sâu đó đâu có tanh, đâu có dơ, đâu có hôi. Nhưng mà ta bị nhòm gớm do ám ảnh à. Chiếc lá nào, cọng rau nào có con sâu, ta gấp rồi để bên ngoài, đừng để ý đến, đừng quan trọng quá nó, thì ta vẫn ăn ngon đó. Một sợi tóc mà nằm ở trong chén cơm hay là dĩa đồ ăn, nhiều người nhòm gớm, đôi lúc bị ói nữa. Bởi vì họ cương điệu hóa cái dơ dái, mà vốn khi mà nấu vào trong nước sôi để nó khoảng 15 phút, 20 phút để sau được chín đó, thì các cái vi trùng ở trong con sâu nó cũng chết hết rồi. Và vi trùng con sâu là ít hơn là vi trùng của các loại mắm vuốt và những cái loại cá tanh hôi nữa. Trong nồi cơm nào có hạt sạn, công việc của người ăn cơm là bỏ sạn, bỏ thóc, giữ lại cơm để ăn. Đối với cơm thì ta dễ hình dung, bởi vì ta nghĩ là nước của nó không có lây lan, nó không ảnh hưởng, nó không làm cho mình nhầm gốc. Còn sâu đó, nước nó có thể thấm vào trong rau, thấm vào trong nước lèo, là cho mình sợ. Đó là cái ám ảnh thôi, chứ thực tế nó không đến thế. Thì người có lời nói khó ưa cũng vậy đó, nó là một phần rất nhỏ trong một cá tánh biểu đạt ra bên ngoài, chứ không phải là tổng thể con người, nhân cách của người ấy. Tình huống 3, người có hành động và lời nói khó ưa nhưng có tâm dễ thương. Hành động khó ưa là mệt rồi, lời nói khó ưa trở nên vô duyên nữa. Ngược lại, người đó lại có cái động cơ, tấm lòng chất phát, chân thật, hiền hòa, chung thủy, đàng hoàng, đứng đắn. Cái đó là cái giá quý nhất mà một con người có thể có. Còn các cái biểu đạt của lời nói về việc làm đó, trong tương quan gia đình và xã hội đó, nó chỉ là phần phụ đấy. Ở đây ta có thể, đó là mô hình của người bị dụng về trong ứng xử đó. Có thể do thiếu tự tin, có thể do mặc cảm tự ti, có thể do có đời sống quá hướng nội, cho nên là kinh nghiệm trong giao lưu tiếp xúc không có nhiều. Mỗi khi nói chuyện với ai thì trở nên lúng túng, mà lúng túng quá thì nó trở thành là vụng về quá, làm cho người ta không thích. Chứ còn họ không hề có bất kỳ một động cơ nào làm cho người khác không hài lòng. Người khó tính và kỳ vọng quá nhiều đó cũng có thể là không thích những người như vậy. Cách đây 10 hôm, có một doanh nghiệp nữ làm ăn khám khá lắm, tướng rất đẹp, có duyên ăn nói, năng động giao tế, tới tư vấn một vấn đề tế nhị. Cô cho biết là giờ cô đang vướng vào cái mối tình tay ba, chồng thì không hề biết đến, giờ thương một người khác có vai trò vị thế hơn chồng, ăn nói lưu lót, ứng xử rất là lịch thiệp, ga lăng. Những thứ mà cô thèm chảy nước miếng từ chồng mình lại không có. Cho nên dần dà cô có cảm giác rằng là chồng mình trở thành là một gánh nặng. Lúc đầu khi cưới được một người chồng hiền hòa, đàng hoàng như vậy, cô ta nghĩ rằng là mình hạnh phúc lắm. Nhưng về lâu về dài, cái cảm xúc của chị đó, nghĩ rằng là lẽ ra mình phải được săn đón rồi chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng, nhưng mà chồng mình là không biết những thứ ấy, chỉ đàng hoàng đứng đắn thôi. rồi thương lấy một người khác đã có vợ rồi. Khi phân tích thì chúng tôi nhấn mạnh đến ba điểm. Thứ nhất á, làm vợ chánh của một người vẫn tốt hơn nhiều là làm vợ bé của một người khác. Cho nên phải có một sự chọn lựa sáng suốt và khôn ngoan đó. Chồng có vụng về, có dở vẫn còn hơn á là trở thành bé của một người khác khéo léo ga lăng. Cái khéo léo ga lăng đó có thể thu hút được được chị, thì cũng có thể thu hút được những người A, người B, người C có tính cách giống như chị. Như vậy chị cũng là một cái vật để sử dụng qua đường thôi. Trong khi đó chồng xấu theo dân gian Việt Nam là dễ xài. Ở đây chỉ là xấu về ngoại hình đó, còn nhân cách thì rất là đẹp. Anh ấy không biết rượu bia, không biết thuốc lá, không đi chơi, về nhà còn làm cái công việc chăm sóc con thế cho vợ nữa. Lẽ ra người vợ có tấm lòng mà nể trọng đó, thì thương chồng mình nhiều hơn. Lần này vì chị nghĩ rằng là lương của chị cao, vai trò xã hội chị lớn, chồng của chị thì trở thành như là nội tướng. Cái mà chị muốn là chồng phải là ngoại tướng, còn chị là bên trong. Cái mâu thuẫn tâm lý đó làm cho người ta kỳ vọng những cái không thuộc về mình. Điều thứ hai, những đức tính mà chồng của chị có đó được xem là một người nam lý tưởng. Bỏ cái lý tưởng để chạy theo những cái khác á, nó chỉ là một cái ảo vọng thôi chứ không có thật. Bởi vì phải nơm nớp lo sợ, bị đánh ghen nè, rồi không có gì là chính thức. Thì tốt hơn là mình sống với chồng mình, còn anh ấy thì sống với vợ của anh ấy. Điều thứ ba, để thoát ra khỏi cái vấn nạn của tay ba, thì người nữ trong tình huống này phải đóng vai trò là quyết định đó, là phải sáng suốt để thoát ra. Muốn thoát ra như vậy thì ta phải đổi số điện thoại để các liên lạc truyền thông đó không được tiếp nối nữa, thay đổi email, thay đổi nickname, thay đổi những cái gì mà mình đã từng mở ra trên các diễn đàn internet, để từ đó có truy tìm cũng không tìm ra được. Nếu cái nơi làm việc đó nó không phải là quá khó khăn để đổi đó, thì nên đổi luôn. Dần dà cái sự xa mặt cách lòng sẽ làm cho cái mối tình vụn trộm đó sẽ chết đi với năm tháng. Và thế vào đó là sự quý trọng người chồng trở lại, mà không cần thiết phải nói thật với người chồng mình rằng là mình đã rơi vào tình trạng ngoại tình. Nếu như người chồng không khó lòng rộng lượng và tha thứ đó, sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. Sám hối với bản thân, kết thúc nó, không tái diễn trong tương lai, tìm những cái cách gì đó để chăm sóc bù đắp lại những gì đã mất. Đó là sự chuyển nghiệp. Và trong trường hợp mà mình đang cố tình thoát ra nhưng mà người kia cứ đeo bám làm cho mình không có mạnh dạng, thì phải nhờ đến chồng hợp tác, thì lúc đó phải nói thật hết, thì cả hai bên cùng hợp tác thì sự thành công mới cao. Ở đây ngài Xá Lợi Phất đưa ra một ảnh dụ khá ấn tượng. Như một người đối khát, kiệt sức, gặp được nước mưa còn đọng lại trong những cái dấu chân châu trên mặt đất. Nếu vì tự ái thì người ấy có thể chết vì không có nước để uống. Mà muốn uống không biết cách thì cũng không uống được. Động tác có thể uống nước được an toàn để giải quyết được cái cơn khát mà chết đó, theo ngài Xá Lợi Phất là người đó không còn cách nào khác là phải nằm sắp xuống trên mặt đất và dùng cái lưỡi của mình đó, đưa vào ngay cái vũng chân châu và liếm đó. Từ từ 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút thì đứa có thể thấm vào bên trong, thì cơn đỡ khát nó sẽ có mặt. Và sau một thời gian ta có thể phục hồi được sức khỏe để tiếp tục đi về đến đích điểm mà ta có nhu cầu hướng về. Nếu may mắn ở đó có một cái chiếc lá, ta có thể làm nó theo hình thù một cái phiểu, đặt cái phiểu lá đó vào trong cái lõm nước đó, móc lên để đưa vào để uống thì quá tốt rồi. Nhưng mà trên thực tế ta không may mắn để có được nó. Dùng cái tay vốc nước như thế này thì cái lòng bàn tay, cái hình thù cái vốc này nó lại to hơn cái lỗ chân châu, thì cũng không thể làm việc ấy được. Chỉ còn cái là đưa miệng xuống, lấy lưỡi mà liếm thôi. Lưỡi liếm ở đây được hiểu là động cơ tốt, cái tâm chân thành, tính cách chân chất của một con người, sự hiền lương của người đó, làm cho chúng ta hãy bỏ qua những cái sự vụng về nếu có trong giao tế. Và phải xem sự chân thật đó là một cái đặc điểm quý giá, để chúng ta không còn bị mắc mú bởi những kỳ vọng và tiêu chí đặt đặt ra. Một người có quá nhiều sự hãnh diện về bản thân đó, thì sự kỳ vọng về người bình thường, người bình thân, người giao tế lại càng nhiều theo một chiều tỷ lệ thuận. Ví dụ một cô nàng quá đẹp ấy, thì mong chồng của mình á vai trò vị thế, chức tước, tiền bạc, đẹp trai, ứng xử ga lăng, hiểu biết giới nữ nhân dân, về nhà phải biết chăm sóc con, lo trong lo ngoài. Người đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ không có trong đời thường. Và ông chồng nào mà quá kỳ vọng vợ tôi đó là phải tuyệt hảo thế này, lý tưởng thế kia, tiêu chuẩn thế nọ, cái gì đưa ra trong nhà ngoài phố mọi thứ đều tốt hết, thì đó chỉ có trong ảo tưởng này, không có thật. Hình ảnh ba chú khỉ bịt lỗ tai, bịt mắt, bịt cái miệng bên Ấn Độ, nó trở thành như là dữ liệu văn hóa của các tôn giáo này. Đạo Phật cũng sử dụng, Ấn Độ giáo cũng sử dụng, các tôn giáo khác cũng sử dụng như là một triết lý và giáo dục. Nó là lúc ta khe khắc quá, ta nhìn quá kỹ cái sai sót nho nhỏ người khác, nó trở thành là cái nỗi ám ảnh, và chồng chất nó qua năm tháng, ta trở nên là mệt mỏi với người và người bị mệt mỏi với ta. Nên đôi lúc phải nhắm mắt là tức là không để ý tới, giống như mình bỏ qua những cái lỗi vụn vặt về hành động. Những lời nói cũng vậy, đôi lúc mình giả vờ như bịt lỗ tai có nghe nhưng mà không để tâm, không mắc miếu, rồi không quan trọng hóa đó, không để ý từ tứ đến, thì tự động những cái lời nói sóc hông của người khác làm cho mình không có giận, không có phiền. Và bịt miệng là không có cần phải đối thoại, đốt chát, hơn thua, vân vân, vì điều đó sẽ làm cho vấn đề căng thẳng trở nên rắc rối hơn. Và phải thấy tâm làm chủ. Nhưng mà vì thiếu sự huấn luyện, thiếu sự giao tế, thiếu sự linh hoạt, mà lời nói gì việc làm đôi lúc làm cho chúng ta không thích, nhưng đừng vì thế mà buồn giận người ấy. Tình huống 4, hành động thân, lời nói của miệng và ý tưởng của người ấy hoàn toàn khó ưa, không có chỗ nào xài cho đâu được á. Nói là sốc không, ứng xử là vô duyên, tâm á thì vị kỷ hay là ganh tị rồi hờn giỏi, cái gì cũng làm cho người khác mệt mỏi hết. Ngài sẽ là phát hỏi, nếu quý vị lỡ mà chung sống với một người như thế thì sao? Có các chú tiểu trả lời, bỏ người đó cho xong. Ngài sẽ là phát nói, thế thì lòng từ bi nằm ở chỗ nào? Có người nói, thôi có nhưng mà nghĩ như là người đó không có mặt để khỏi về phiền não. Ngài sẽ là phát nói, đó là sự đào tẩu khỏi thực tại. Sự chịu đựng đó rồi sẽ có lúc là bị nổ tung. Cái vị xuất gia lâu cảm thấy thì bí lối là không biết phải trả lời ứng xử như thế nào. Nếu lỡ mà sống chung với một người bạn như vậy, hay là hôn phối với một người chồng hay người vợ như thế, hoặc là đối tác đó, gần như là cái gì cũng là nghĩ về bản thân họ trước, còn cái quyền lợi chung là không có quan tâm, là nói ra thì cãi vã, rồi đập bàn, xô ghế, vân vân, rồi liếc mắt, hít mũi, cốc cần, vân vân, rất là khó chịu. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra một ảnh dụ như một người thiện hữu tri thức, tức là người có kiến thức về Phật pháp, có sự hiểu biết, có tánh rộng lượng, có nghệ thuật giải quyết các vấn đề. Thấy một người có cả ba điều là khó ưa và xấu, khởi lên lòng từ bi, thương xót và tội nghiệp cho người như vậy đang sống trong cảnh giới của sự bất hạnh, bị biết bao nhiêu người khác cô lập, và khởi lên cái thiện chí là muốn hỗ trợ thông qua sự giao du với người này để giúp cho người đó hướng về nẻo thiện, rũ bỏ nghiệp chướng, thay đổi nhân cách và trở thành một người dễ thương. Ảnh dụ được đưa ra là giống như một người bị bệnh, mệt lả, sống ở trong sự cô độc bởi sự phân biệt đối xử của những người thân và người dưng. Trạng thái chán nản và tuyệt vọng xuất hiện thường trực, trong người ấy lại luôn luôn khởi lên ý niệm về sự sợ chết, và đã ngã quỵ giữa đường rồi. Người đi qua, kẻ đi lại mà biết ít nhiều về cá tánh của người này thì mừng lắm, chết đâu chết cho rồi, để khỏi phải phiền muộn người khác. Không ai thèm người, không ai thèm ngó đến, phớt lờ như chẳng thấy gì, như chẳng có việc gì xảy ra. Nỗi khổ niềm đau của người này trở nên một cái gì đó là hơn giỏi và hẳn cuộc đời. Nghĩ rằng là tôi sẽ trả thù cuộc đời, tôi đâu có tội lỗi gì mà tại sao tôi phải bị ứng xử như thế, ai cũng xem tôi còn hơn là con chó ghẻ nữa. Một người có tâm Bồ Tát và hành động Bồ Tát, khởi lên tấm lòng từ bi và muốn giúp cho người đó vượt qua, để họ không còn hận thù cuộc đời và hận chính mình đó, mới có thể thay đổi được tính cách. Đó là ra tay cứu giúp, chăm sóc, đưa đến các bệnh xá, rồi hỗ trợ tiền bạc để cho người đó tiếp nhận được các dịch vụ y khoa. Sau khi uống thuốc thang, điều trị, người đó thoát khỏi đạn chết, những cái mặc cảm rằng là mình là vật bỏ đi trong cuộc đời không còn nữa. Người ấy sẽ nghĩ rằng là mặc dầu ta có những điểm bất toàn, những cái sở đoản, sự vụng về, cuộc đời vẫn có người đứng bên cạnh ta. Cho nên ai xấu thì có người, chứ phải là tất cả mọi người đều xấu. Cái ý thức đó sẽ làm cho người đó có một cái bước ngoặt, cái sự chuyển và làm mới chính mình. Vấn đề được đặt ra là nhân vật trong câu chuyện được Ngài Xá Lợi Phất nêu ra là người dù sao đi nữa cũng biết suy nghĩ lại, nhận thức được những cái bất toàn của bản thân, cho nên nỗ lực làm mới. Còn trong cuộc sống nó không phải đơn giản như thế, có rất nhiều người cha, người mẹ, người anh, người chị, người thân thương nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ, và rồi người ấy cứ đóng vai là chí phèo ta, làm nư, làm dạ, rồi để vòi vĩnh tiền bạc, thậm chí là dùng những cái lắc léo mánh khóe để mà móc tiền moi túi, đến lúc nào không còn cơ hội gì nữa thì thôi. Đầu tháng 10 năm 2010 này đó, có một vị bác sĩ đến nhờ tư vấn. Bà đã gần 60 tuổi, chuẩn bị về hưu. do làm việc có uy tín, tay nghề khéo, cho nên cái nghề đó đã làm cho bà khá giàu. Bà lại thích sống độc thân, cho nên đến tuổi đó là vẫn không có chồng con. Một mặt thì nhận được cái kế thừa từ gia tài của người cha để lại, trên nhà thì có được 2 căn, tài sản vật chất tiền nông thì đủ đầy dư giả. Ba của bà thì có thêm một đời vợ thứ hai, sinh ra 6 người con, trong đó hết 4 người đó là làm bác thằng bằng, tức là máu đỏ đen nặng đi lắm. Còn 2 người đó thì rất là đạo đức và nhân từ, như là 2 người đó lại nghèo. Rồi trong cái cơn gọi là thèm khát về tiền bạc á, họ đã qua biên giới Mộc Bài của Việt Nam và Campuchia. Kết quả là không có ăn lời được một đồng nào hết, toàn bộ tiền mang theo rồi bán sạch, vật xe cộ bán sạch về tay trắng. Người gì người chị bác sĩ này đó thương tình những người em cùng cha khác mẹ với mình, cho nên nâng đỡ. Họ hứa với bà ta rằng đó, nếu chị cho tụi em mỗi người 100 triệu, tụi em sẽ chịu khó làm ăn, không có cờ bạc nữa, thề. Và viết cái tờ giấy cam kết, nói bằng những ngôn từ rất là xúc động. Khi tới tư vấn, bà còn đem một cái sách gọi là mấy chục trang, cứ mỗi một lần là có một cái tờ cam kết như thế. Và rồi sau khi được 100 triệu đồng thì họ qua bên Mộc Bài tiếp tục đánh và tiếp tục thua. Rồi về cũng là nằm dạ khóc lóc, rồi đập đầu. Có người thì lại chúc bằng Phật, xin sám hối, Phật gia hộ cho con. Thế làm cho bà là một Phật tử mà cảm thấy não đề lắm, tội nghiệp quá. Cho nên móc túi ra cho thêm tiền nữa. Khi nhận được tiền thì họ lại tiếp tục qua Mộc Bài và tiếp tục thua. Gần như là 30 tờ giấy, tức là 30 lần lừa bà mà bà vẫn thương. Ông nói là bà này phải nói là có cái tánh kiên nhẫn đặc biệt chưa từng thấy. Bà giàu là bà chưa từng đọc cái bài kinh này. Vấn đề bà đặt ra không phải chỉ chừng ấy vấn đề, mà hiện nay đó là người em ruột của người em cùng cha khác mẹ đó đã làm giấy tờ giả. Mộc thì vẫn là mộc thiệt, giấy thì vẫn giấy thiệt, nhưng mà chai trọt sau đó để cho bộ phận ra sổ đỏ đó, ra sổ hồng đó, cấp cho anh ta cái sổ hồng của bà bác sĩ này. Cho nên anh mới cầm cái sổ đó và làm một cái tờ giấy ủy quyền giả luôn, là bà bác sĩ này ủy quyền cho anh ta được quyền mua bán là giao dịch về cái căn nhà. Cho nên anh ta đã đem vào trong ngân hàng là vay 2 tỷ đồng cho cái căn nhà có giá trị trên 4 tỷ và sử dụng 2 tỷ đó qua tiếp một bài, đánh thua sạch sành sạch. Sau đó đó gọi điện thoại về nói rằng là giờ thua hết, còn thiếu nợ thêm gần 900 triệu nữa. Bây giờ phải đem tiền lên gấp thì mới toàn tính mạng, còn bằng không đó thì bị chặt cơ thể, gan lá lách là quăng mỗi nơi một chỗ vậy đó. Thì bà nghe hoảng hốt quá, cho nên đến chùa nhà tư vấn phải làm sao. Bà nói với chúng tôi thế này: sở dĩ mà tôi đến nhờ thầy tư vấn á, là trên thực tế là tôi không có thiếu tiền. Bây giờ giả sử mà bán luôn căn nhà thêm 2 tỷ nữa để cho người em đó, tôi vẫn còn căn nhà để sống mà mình là cũng đã già rồi, cũng không có làm việc gì hết, cho nên bỏ số tiền đó ra thì cũng tiếc thật, nhưng mà không sử dụng nó cho bản thân riêng của mình không có chết vào đâu. Thì tôi sợ nếu tôi không giúp mà em tôi bị chết thật thì tôi sẽ bị tội là giết người gián tiếp. Bà vừa nói vừa khóc, vừa máu miếng máu vậy. Đó là lời nói của nó là lừa dối, không chịu làm ăn, chỉ lo đánh bài, về nhà thì uống rượu xong rồi quậy phá. Đó là hành động của cơ thể không có chỗ gì mà ưa được hết chứ. Tâm của nó thì lắc léo rồi mánh khóe rồi đó. Có một cái tờ giấy thì anh ta còn kể lể từ mấy chục năm vừa qua em đã đi vào con đường lầm lỡ, tổ chức đánh bài, tự thân đánh bài, tổ chức cá độ, đá banh, đá gà, đá cá, là hầu như cái trò chơi gì mà ăn thua đủ là không có cái gì mà anh ta không có. Lừa đảo, rồi lừa dối và lừa người thân của mình. Nên bà đọc vào cái đó, bà cảm thấy bây giờ nó biết hối lỗi rồi mà không giúp nó chịu uổng. Nhưng tôi nói là bây giờ bà phải tự quyết định, chứ còn chúng tôi không thể quyết định giùm được. Điều mà bà cần phải nhận ra là bà đang sống ở trong vô minh mà tưởng là mình đang thể hiện lòng từ bi. Nếu không khéo đó, sự trợ giúp của bà trở thành là tội đồng lõa. Tiền thì tốn, tâm thì lo, hỗ trợ là liên miên mà không có phước báo nào. Và nói tại sao làm phước phải được phước, hay làm sao làm phước mà bị tội? Bởi vì cái người em của bà lợi dụng và tình thương của bà mà trở thành là một cái người gàn dở, không làm ra cái gì hết. Tối ngày hết tiền là lừa đảo, không lừa đảo thì ăn cắp trộm của người thân. Mà bà biết như thế mà bà vẫn chu cấp. Như vậy giải quyết làm sao? Để giải quyết, chúng tôi đề nghị nhờ công an kinh tế cung cấp những dữ liệu và số điện thoại gọi về với tính nghiệp vụ chuyên môn, chỉ trong vòng 1-2 cái đợt nói điện thoại đại diện thôi, là họ có thể biết được rằng đây là một cái cuộc gài bẫy hay là một cái có thật. Và gỡ một cái hồ sơ gấp lên đó họ, thì họ sẽ tiến hành thụ án giải quyết vấn đề liền. Có rất nhiều người theo chúng tôi biết á, là thực tế sau khi thua tiền xong nó cũng không có bị ai hăm dọa đến độ là không cho về hoặc là đòi giết thế này xử thế kia. Nhưng mà phải nói như thế để người thân thương sợ quá mà đem tiền lên, và đem tiền thông qua trung gian của anh lái taxi thôi, được cò mồi đó, đem lên sẵn. Sau khi truy ra được rằng là nếu người này làm nư để mà lừa tiền đó, thì việc chu cấp như thế là vô cùng có tội. Còn nếu nó là một cái vụ có thật, tức là bên phía sòng bạc, chủ sòng bạc hay là dân ma cô của sòng bạc đó muốn thanh toán thật nếu không chuộc tiền, thì lúc đó công an của Việt Nam sẽ phối hợp với công an của Campuchia để giải quyết vấn đề, vì điều như thế là vi phạm luật pháp quốc tế. Các sòng bạc ở biên giới thì thường để dụ dỗ những người có lòng tham thôi, rồi không muốn làm ăn mà muốn có tiền, nên càng tham nhiều thì càng thua nhiều, tham ít thì thua ít, không tham thì không thua. Đó là một quy luật. Người tham thì đâu có biết tính, tham quá mờ mắt à. Trong khi đó những cái máy mà chia bài với lại chia các trò chơi nó được gọi là thiết lập hóa bằng một cái công thức. Ví dụ như cái dáng thứ 100 sẽ có một người thắng, thì sau đó là dáng thứ 300 lại có người thắng. Như vậy 99 lần đó là thua, mà thắng có lần, thua 99 lần. Như vậy chủ sòng bạc quá lề. Mà cái người chơi đâu có biết đâu, cứ tưởng là cái đó là một cái tự động, là hên xui may rủi thôi. Thực tế là không có hên xui may rủi, ta thiết lập hết. Người chủ bao giờ cũng lề chứ không có lỗ. Thứ hai, nếu chơi bài thật đó thì cũng thua người ta. Bởi vì những người mà chơi bài trong đó là những người đã được huấn luyện các kỹ năng, các mánh khóe, và họ chỉ làm cái công việc đó trong vòng 1 giờ đồng hồ thôi, sau đó là thế một người khác. Đánh mà sát phạt người chơi nhiều quá để cho người chơi bị thua đó, thì người chơi sẽ không đến sòng bạc đó chơi nữa. Cho nên lâu lâu họ phải nhử nhã cho một vài người thắng để khích lệ lòng tham của những người còn lại. Và ở trên đây nó có cái máy tivi xem hết để kiểm điểm từng nhân vật sống bằng cái nghề chia bài đó. Không để cho chủ bị thua, mà không để cho người chơi bài thua quá nhiều, thua xanh xanh xanh, thua vừa vừa thôi, rồi qua cái sòng khác là tiếp tục thua, thì đỡ có ấn tượng rằng là mọi thứ đã được sắp xếp á. Trong khi đó người chơi thì từ ngày cho đến đêm, hôm này sau hôm khác, trong đó thì màu sắc đó, trang trí toàn là màu vàng, không làm cho người ta bị choáng ngợp. Vàng, tiền, bạc, mơ tưởng, ảo giác, và cuối cùng là đút cho người ta ăn, vậy thôi. Thua trước hoặc thua sau. Người nhiều tiền thua sau, người ít tiền thua trước. Do đó phải có một sự phối hợp giữa công an của hai bên thì ta mới phanh phui ra được cái vụ đó như thế nào. Thì nếu sự thật đó là có một cái đó thì ta có thể dùng một số tiền để chuộc, nhưng mà thông qua sự trợ giúp của công an chứ không tự làm một mình. Và sau khi giúp xong rồi, dính diện tới về sau là không giúp nữa. Bà ta nghe nói nếu không giúp nữa là mốt nó bị nữa, rồi nó chết là sao? Thì chết rắn chịu chứ sao? Mình làm hết trách nhiệm bổn phận của mình rồi, hướng dẫn đường đi nước bước, cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, cái nên cái không nên, mà còn dẫm vào đó là vì cái biệt nghiệp nặng quá, phải để cho hậu quả xấu, tức là nỗi khổ niềm đau, dạy cho các đương sự si mê mờ ám những bài học thực tiễn, thì cái đó sẽ tự giác ngộ ra thôi. Và giống như con cá, nếu trên mặt nước đó là những cái vết dầu loang, việc mà nhảy lên của nó để ngốp lấy không khí đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Khi chìm xuống dưới mặt nước là tiếp tục bị ngạt thở, bởi vì vết dầu nó là phủ hết mặt nước và làm cho oxy không có. Con cá cũng tiếp tục nhảy lên rồi chùi xuống, nhảy lên chùi xuống, đến lúc đó rồi nó cũng phải chết thôi. Với điều còn lại là nếu con cá đó là cá khôn thì không dùng giải pháp tạm thời mà phải lao thật nhanh, bơi thật là lẹ ra khỏi cái vũng nước có vết dầu loang để có thể đảm bảo được sự an toàn tính mạng của mình. Đằng này đó, cái ông em của bà là không có được cái tâm thoát ra khỏi vết dầu loang mà lại muốn sống ở trong đó như là một thế mạnh làm nư để lừa tiền người thân thương của mình. Chúng tôi nhắc bà một câu kinh Địa Tạng: như là cha mẹ dẫu đi cùng đường, muốn chịu thổ thế cho con, nhân quả ai làm đấy chịu, không thể nào chịu thay nhau được. Đó là một hiện thực. Tình thương của cha mẹ là hy sinh, mà lạ một cái bà này chỉ là chị cùng cha khác mẹ thôi, một cái tình thương dành cho em của mình còn hơn là một đứa con. Chuyện đó là chuyện lạ khó tin như là có thật. Vào một bệnh viện ấy, người thân của mình nằm ở trên giường đau nhức rên rỉ dùng dãy, những người thăm bệnh cảm thấy lòng trắc ẩn trỏ dậy ghê gớm lắm. Và có người nói rằng nếu tôi có thể thay thế mạng sống của mình cho cha cho mẹ cũng xin làm đó để báo hiếu, bây giờ có làm có thay thế đi nữa thì cái đau đó cũng không hết, đâu thể đau dùm được. Ngồi tù có thể ngồi tù thế, học có thể học thay, nhưng mà chịu đau á hay là hưởng phúc không có thay thế được. Nó thuộc về nhận thức liên hệ đến thân và tâm của từng con người trong bối cảnh của cộng nghiệp hay là biệt nghiệp. Và thấy rõ được điều này để chúng ta không bị hệ lụy trong các hành động cứu người và giúp đời. Thiện chí mà thiếu phương pháp sẽ dẫn đến cái tình trạng người bị lúng lúc sau đó sẽ bị chìm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Càng vẫy vùng đó thì độ lúng lúc sau nó phải sẽ chùi cái người đó xuống ở dưới đáy bùn. Phải sáng suốt. Nếu ta không phải là chiếc phao, dầu thấy người đang chết đuối, không nên dại gì mà lao xuống vì sẽ chết cả hai, chết nhanh hơn. Nếu ta dùng những phương pháp khác, truy hô lên, la lên để những người khác ta biết bơi ta lại ta cứu. Còn nhiệt tình mà thiếu phương pháp là liên lụy đến bản thân. Không phải là chiếc thuyền thì đừng biến bản thân mình là một phương tiện qua sông. Ở trên máy bay người ta nói rõ lắm, khi mà có tai nạn áp suất quá thấp, cái mũ dưỡng khí sẽ tự động hạ xuống. Nếu người ngồi kế bên mình là một em bé hay là vị thành niên thì điều đầu tiên là hãy tự cứu giúp mình trước, sau đó mới giúp người ngồi kế bên. Đó là quy luật quốc tế, hãng máy bay nào cũng phải nói những điều đó. Ta đi 1000 lần ta vẫn phải nghe điều đó 1000 lần đó. Tại vì cái nhiệt tình của chúng ta giúp cho một đứa bé vị thành niên, nó dùng dậy nó sợ hãi, chưa kịp giúp nó thì cả hai cùng chết rồi. Còn mình sống trước thì mình mới giúp được nó, còn lỡ mà nó chết thì chết con người, không chết cả hai. Đó là thiết thực, là cụ thể. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy tương tự: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Cái tự lệ đây phải là ích kỷ đấy, ta phải biết tự chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và lo cho người khác, ta cũng phải lo, nhưng mà đừng để cái lo đó nó hệ lụy với nỗi khổ cho chính bản thân mình. Bây giờ một người đang bị điện giật, người thương người đó quá thì chụp tay vô cho nó giật chết luôn cả hai để thể hiện cái tình thân, đó là liều mạng, là thiếu sáng suốt. Công việc của chúng ta là cúp cầu dao xuống để cho cái mạch điện nó được tắt và người đó có thể sống sót được thì quá tốt, còn mà không á thì không, đến nỗi là cháy đen cháy nám rồi, là có lòng từ bi rồi. Còn bản thân mình á thì vẫn bị điện giật mà nhào vô mình kéo người đó ra mình chết trước, vì dòng điện á nó sẽ lan qua cái cuối cùng trước rồi nó mới quay trở về cái bắt đầu. Người đứng sau là chết trước mà những người đứng giữa là chết sau. Nó là thế. Cho nên tiếp xúc với những người có thân khẩu ý khó ưa thì ngoài cái lòng từ bi và tính cách rộng lượng cao thượng đó, ta phải có trí tuệ, có phương pháp, phải tư vấn đúng người để ta mới có thể giúp cho người kia thoát ra được nỗi đau. Chứ bằng không đó, cả hai cùng bị hệ lụy. Tình huống năm: hành động dễ thương, lời nói dễ mến, động cơ quá tốt. Thì đây là mẫu người lý tưởng, không chê vào đâu được á. Đi tới đâu là đất nhân tâm, có tình thân, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng. Quan điểm rồi sự trình bày, chia sẻ, truyền thông á, được người ta gần như là có thiện cảm, đóng góp, rồi tán đồng, rồi quảng bá, rồi phổ biến, cho nên hầu như là việc làm lành gì của người này chủ trương đều được thành tựu hết á. Nghe nói như thế thì các chú tiểu mừng lắm, nói đây là mẫu người lý tưởng quá thầy ơi. Ngài Sẽ là Phật nói coi chừng đấy, người tốt thỉnh thoảng sẽ là đối tượng bị ganh ghét của những người xấu. Và trong tình huống một người lý tưởng về lời nói, việc làm và động cơ mà bị kẻ xấu ganh ghét đó, thì đừng vì thế mà bỏ người tốt này. Duy nhất khởi lên tấm lòng tùy hỷ công đức về những thành tựu đóng góp của người kia, làm cho người đó có thêm cái sự phấn đấu cho lý tưởng mà họ đã đóng góp, có thêm được cái lòng thông cảm để đồng hành. Dẫu có gặp những khó khăn, trở ngại, chướng duyên, thử thách thì người đó cũng cố gắng vượt qua. Đó là cái thái độ ứng xử khôn ngoan của một người khi phát hiện ra một người nào đó toàn hảo về lời nói, việc làm và động cơ. Còn phần lớn có thể bị rơi vào tình trạng là ganh tị, nhân vật đó nổi cộm quá cho nên tôi trở thành một bóng mờ. Từ khi nhân vật này xuất hiện tôi không còn vai trò nữa, vai trò của tôi bị thay thế, bị giảm bớt đi. Cái đánh giá của người khác, thiện chí của người khác về tôi nó trở nên là mờ nhạt dần dần. Thỉnh thoảng chúng ta có thói quen so sánh đối chiếu về những nhân vật tốt đẹp hơn mình, có thể nó là một sự choáng ngợp do vì tự ái nhất thời. Nhưng mà khi nhận diện ra đó là một cái điều tiêu cực và dị kỷ đó, ta phải tự điều chỉnh lấy, thấy rõ là người tốt cần phải được tán dương thôi. Và phải suy nghĩ thế này: tôi may mắn có thêm một người bạn, có thêm một người đồng chí, có thêm một người đồng lý tưởng tốt đẹp hơn mình, lý tưởng hơn mình, cao thượng hơn mình, và do đó tôi không phải đi con đường tốt một mình trong cô đơn, và tôi có thêm một người đồng hành mới. Đó là lời mà tôn giả Sẽ là Phật dạy chúng ta để bớt đi cái tính hèn hờn ganh ganh tị, rồi do vì không muốn ai thế vai trò của mình cho nên dẫn đến tình trạng là lợi trừ để cho mình được độc tôn. Ứng xử thứ hai, Ngài Sẽ là Phật khuyên là gặp được những người như thế đó, điều tốt nhất là ngoài thái độ ủng hộ và tùy hỷ ta còn tìm mọi cách để được thân cận, gần gũi, giao lưu tiếp xúc, để làm bạn thiện hữu tri thức. Ở đây Ngài muốn nói đến là cái ý niệm là liên minh với cái thiện. Trong thế giới của bóng đêm, cái tối, cái tiêu cực á, nó thường nó liên kết nhau mạnh lắm, liên kết để nó giữ vững ấy. Còn á, là những người thiện đôi lúc là lại rời rạc với nhau, nghĩ rằng mình tốt rồi, không cần phải có sự trợ giúp của ai, đôi lúc dẫn đến sự yếu sức mạnh. Chúng ta thử quan sát cái hiện tượng trên bầu trời, chim xe sẻ bay thành đàn, con đầy bàn bay từng con, đầy bàn nó quá lớn, cánh nó quá to, sức bay nó quá mạnh, chiều cao, chiều rộng nó vượt tầm. Thì là ít khi nào mà bay hai con cùng một hướng lắm. Cái người tài quá đôi lúc là không có sống chung với nhau được, giống như một rừng không thể có hai cọp, hai người giỏi đụng nhau hoài. Còn đại bàng, còn những loài chim sẻ, chim bình thường đó, nó bay thành đàn để nó tạo thành sức mạnh. Đó là người ta nói về cái trung tính của các cái loài có cánh đó. Còn trong thế giới thiện và ác đó, thì những người tốt, những người giỏi thì đôi lúc lại có chủ nghĩa cát cứ, nên là không muốn nói kết về với ai. Ở đây Ngài sẽ là bắt nói, đó là một sai lầm lớn. Rừng sở dĩ nó chống được bão lụt, dông gió là vì các cây biết thấy được rằng mình chỉ là một vai trò ở trong một tổng thể, chứ không phải mình là tất cả. Và do đó từng loại cây đó nó không tách rời nó khỏi rừng, cho nên nó được cả một tổng thể các cây khác tạo thành rừng bảo hộ nó và an toàn trong các cơn mưa to, dông gió lớn. Và người thiện, người tu, các Phật tử thuần thành cũng phải liên kết với nhau thành một liên minh tốt như vậy. Thế lực xấu không thể nào chống phá chúng ta được. Vì người xấu sẵn sàng sử dụng các phương tiện xấu, bất chấp và cái thức thực hiện, ném đá vô tai, chọt gậy bánh xe, hại người sau lưng, cái gì mà có thể triệt hạ được người khác là người xấu sẵn sàng làm. Người thiện thì không làm thế được. Vì đó người thiện dễ dàng trở thành là đối tượng bị tấn công của các thành phần tiêu cực. Cho nên phải liên kết với nhau để sức mạnh đó có thể vượt qua được những nỗ lực chống đối của kẻ xấu. Ảnh dụ được Ngài Xá Lợi Phất đưa ra là giống như một người đang khỏe mạnh, sức sống tràn trề, tỉnh thoảng sống trong cái mùa nóng nực, mồ hôi nhễ nhại trên toàn thân, đi một quãng đường mới thấy một cái hồ thật là trong sạch. Bên bờ hồ nó có hàng loạt các cái cây xanh, cảnh trí đẹp mắt, thơ mộng như một bức tranh. Nước thì không quá sâu. Bên cạnh hồ thì còn có bãi cỏ tươi mát. Xuống dưới hồ tắm, không sợ bị chết đuối, dợp bẻ. Tắm xong rồi đó, lên trên bờ có thể đi dạo, thưởng cảnh trí. Rất là lý tưởng và thú vị. Hạnh phúc không gì bằng khi sống ở trong những hoàn cảnh như vừa nêu. Nước đó có thể phục vụ cho mục đích uống, rồi nấu, tắm giặt và nhiều cái mục đích tưới cây khác nữa. Thì người có được cái dễ thương về lời nói, về hành động, về động cơ đó, được xem là người lý tưởng. Sau khi chia sẻ năm tình huống về con người khó ưa hay là dễ thương đó, Tôn giả Xá Lợi Phất đã đi đến kết luận rằng nếu là con người, đừng nên tạo ra những tính cách khó ưa. Nếu lỡ đã có những tính cách khó ưa thì hãy nên học hỏi những tính cách dễ thương của người khác để tự tăng giá trị nhân cách của bản thân. Trong mọi tình huống, dầu dưới bất kỳ một cái giá gì, việc thay đổi nhân cách từ khó ưa sang dễ thương, lỡ mà gặp những trở ngại thì cũng nên hài lòng mà tiếp tục làm. Giả sử chưa thực hiện việc đó xong mà có chết đi nữa, cũng nên hạnh phúc trong việc thay đổi chính mình. Điều đó nó làm cho chúng ta có một đời sống rất có ý nghĩa. Và sau khi qua đời, do vì cái thế lực xấu nó muốn tạo ve cánh, không muốn cho ai đi ngược lại khuynh hướng của họ đó, họ có thể thanh toán, lợi trừ, rồi trả đũa, tấn công, ta cũng không sợ. Phải sống bằng tinh thần vô ý như thế thì mới có thể thấy được ánh sáng, thấy được màu xanh, có thêm niềm hy vọng và sống trong sự an lạc. Còn không nỗ lực làm như thế thì đang sống mà đã chết về nhân cách rồi, mà chết về nhân cách như là sống không có ý nghĩa nữa. Cái lời đúc kết này nó tạo ra một cái năng lực ứng xử, cái bản lĩnh đối đầu. Khi nhận diện ra mình đang sống ở trong vũng lầy của khổ đau, ta phải có những dấu dầu để thoát khỏi. Ở một bài kinh khác, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ. Khi một người rớt xuống dưới một hầm phẳng, dầu được người giúp hay là tự mình bò lên, thì việc mà tẩy rửa mùi hôi thối của nó đó không phải một ngày một bữa mà hết được. Dầu có nước xà phòng, nước tẩy, nước hương, vân vân, cái đó là nó đòi hỏi đến thời gian, phải tắm nhiều lần, tẩy nhiều lần, từ từ những cái mùi đó mới hết được. Khi đã hết sạch những cái mùi hơi thối rồi thì có yêu cầu người đó bằng cách là cho tiền họ, yêu cầu họ nhảy xuống đó ở thêm vài ba ngày nữa, không ai dạ gì mà làm. Và Đức Phật kết luận rằng là một người có nhân cách tốt đó, như là thân thể vừa đẹp mà vừa có hương thoang thoảng, làm cho ai tiếp xúc cũng dễ mến, dễ gần gũi, thì không dạ gì vì lý do này, vì giận dỗi, vì tham, vì si mê, vì ganh, vì hơn thua, vì hận thù, vì tranh chấp, mà tự làm dơ các nhân cách của mình. Cho nên phải thấy nhân cách của mình nó giống như là ngọc quý, như kim cương, không dạ gì mà lấy nó đi chọi với đá. Phải biết ứng xử như vậy thì ta mới duy trì được cái phong cách, và đó trở thành như là một nhân phẩm và là tấm gương để người khác đối chiếu, hướng về, soi rọi và noi theo. Cuộc đời của những người như thế giờ có ngắn ngủi đi nữa vẫn là một cái gì đó rất hay, ai nghĩ đến cũng cảm thấy hạnh phúc. Còn mà mình là sống sao tệ quá mà khi người ta nghĩ đến người ta dòm gớm, mà mình đi người ta khoạt nước miếng, mình đi luôn người ta cúng chuối dãy tay chào, thì biết là thôi mình quá tệ. Rất mong tất cả chúng ta cùng đối chiếu lại năm tình huống được Tôn giả Xá Lợi Phất nêu ra sau khi xuất khỏi một loại thiền. Và những dữ liệu đó bao giờ nó có ý nghĩa tham khảo đối với chúng ta, dù ở bất kỳ một thời đại nào, giai đoạn nào, và ta có vai trò gì đi nữa, nó vẫn có ý nghĩa và giúp cho chúng ta trở thành người lý tưởng, tức là người tốt. Kính chúc tất cả được an lành.